dư thiên trào kính. Mẹ đã hứa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 878 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị kỳ thứ 8 nói về những phép lạ của Thánh Cả Giuse. Chương trình gồm có 3 bài viết. Bài thứ nhất là Thánh Giuse thoa dịu sự đau khổ của các con. Bài thứ hai là 3 cây bút. Và bài thứ ba là Thánh Giuse giúp giải quyết một cách mau lẹ. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Bài Thánh Cả Giuse thoa dịu các khốn khổ đè nặng trên các con. Nữ chân phước Maria Caterina Turini 1813-1887, tục danh Costanza, chào đời ngày 19 tháng Giêng năm 1813 tại làng Giuliano di Roma thuộc tỉnh Foncino ở miền trung nước Ý, trong một gia đình công giáo đạo đức khá giả. Mồ côi mẹ năm lên 6 tuổi, Costanza được gửi vào viện do các nữ đan sĩ bác ái thánh nữ Chiara thành Ferentio trông coi. Tại đây, chín mùi ơn gọi tru dòng, Costanza xin trở thành nữ đan sĩ và tiên khấn lần đầu ngày 16 tháng 12 1830 với tên dòng là Maria Caterina Rosa Viterbo. Sau đó, chị Maria Caterina được chỉ định làm thư ký của đan viện và từ năm 1842 đến năm 1858, chị làm phụ tá cho viện mẫu Maria Aloysia Castelli. Năm 1859, cùng với mẹ bề trên Castelli và ba nữ tu khác, chị Maria Caterina lên đường sang Cairo, thủ đô Ai Cập, để mở một đan viện mới. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến nơi, mẹ Catherine lâm trọng bệnh, thế là mọi trách nhiệm đổ trên vai chị Maria Caterina. Với sự trợ giúp của Đức cha Vuski, đại diện tông tòa, chị viết quy luật mới cho hội dòng. Năm 1863, chị Maria Caterina được bầu làm bề trên và năm 1868, hội dòng được tòa thánh chấp thuận với tên gọi là Trợ sĩ San Sinh Cairo. Kể từ năm 1950, hội dòng đổi tên thành Nữ Thừa Sai San Sinh Khiết Tâm Đức Mẹ Maria. Trong thời gian chị Maria Caterina làm bề trên, hội dòng đã mở thêm 7 nhà mới tại Ai Cập với mục đích chăm sóc và giáo dục các trẻ nữ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Chị làm bề trên tổng quyền của hội dòng cho đến khi qua đời vào ngày 6 tháng 5 1887, thượng thọ 74 tuổi. Chị được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị 1978-2005 tôn phong chân phước ngày 14 tháng 4 năm 1985. Điểm nổi bật trong cuộc đời nữ chân phước Maria Caterina Toriani là lòng kính mến và tin tưởng vô bờ nơi sự bảo trợ của Thánh cả Giuse. Khi hoàn toàn tín thác nơi sự trợ giúp của Thánh cả Giuse, chị luôn luôn khuyến khích các nữ tu hãy sùng kính Thánh cả Giuse. Chị âu yếm gọi Thánh cả là vị giám đốc ngân khố của con, bởi vì chị phó thác cho Thánh cả Giuse tất cả mọi nhu cầu, mọi phát triển của hội dòng trên, cả hai bình diện vật chất và thiêng liêng. Ngày 24 tháng 6 năm ấy, thủ đô Cairo bị một trận động đất kinh hoàng làm rung động, gieo chết chóc và tàn phá dinh thự, nhà cửa. Trong cơn hỗn loạn, các nữ tu trông thấy các bức tường của ngôi nhà mở ra. Mọi người hốt hoảng tìm đường chạy trốn. Trong cơn kinh hoàng, chỉ duy nhất mẹ đề trên, Maria Caterina Troiani, vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. Mẹ vội vàng chạy đi lấy các ảnh vẩy Thánh cả Giuse và đặt vào giữa các lằn nứt của các bức tường và nói lớn tiếng với trọn lòng tin tưởng phó thác: Thánh cả Giuse biết rõ nơi đây có các con cái sống dưới sự bảo trợ của người. Khi các nhân viên chính quyền đến tận nơi để xem xét và lượng định các thiệt hại do trận động đất gây ra, họ kinh ngạc khi nhìn thấy các bức tường bị nứt tự khép lại với các ảnh vẩy Thánh cả Giuse. Khép lạ minh chứng Thánh cả Giuse mau mắn đáp lại lòng phó thác của mẹ Maria Caterina Troiani đã tin tưởng nơi sự bảo trợ của Ngài.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một chuyện nói về phép lạ của Thánh cả Giuse với tựa đề Ba cây bút. Nhiều người biết New York là một thành phố lớn ở Hoa Kỳ, là một trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới, là một hải cảng rất lớn trên bờ Tây của Đại Tây Dương với dân số tới 7,5 triệu người. Nhưng ít ai biết đến một công trình bề thế quy mô rộng lớn chiếm trọn một hòn đảo ở giữa đường 68 và 69, Đại lộ 3 và Đại lộ Lexington Avenue, đó là cơ sở nuôi trẻ mồ côi, trẻ lạc của các dì phước hội dòng chị em bác ái, một hội dòng do thánh nữ Isabel Anna Seton, sinh năm 1774 và mất năm 1821, đã sáng lập, và nhà nuôi trẻ ấy là công trình của dì phước Irene, một dì phước nhiệt thành, được phép bề trên cho tạo lập. Trong những căn nhà rộng rãi ấy, biết bao nhiêu trẻ em con nhà nghèo, thất lạc, mồ côi đã được cứu sống. Nếu đức ái đã không chuẩn bị cho các em những bà mẹ mới, cơ sở không những đón nhận trẻ em xấu số, xấu phận, thiệt thòi, mà còn nhận cả những bà mẹ nghèo vào làm vú nuôi, hay cả vào để nuôi con mình, và cũng nuôi luôn trẻ em khác. Tất nhiên là giá mua đất xây dựng cơ sở phải là những món tiền khá lớn. Các dì phước và nhất là dì Irene hàng trông cậy vào chúa quan phòng, mà chúa quan phòng thì thường tỏ ra mình rất đại lượng. Tuy nhiên, vẫn còn lại đó là một món nợ to lớn phải trả. Mặt khác, các dì phước lại rất muốn bảo đảm tương lai của cơ sở bằng cách tự cung những nguồn lợi bình thường để trang trải các kinh phí hàng năm. Quả nhiên cơ sở rất lợi ích cho quần chúng, nên người ta có các lý do đủ để xin chính quyền tiểu bang thường niên trợ cấp. Vì thế mà bạn hữu của các dì phước bác ái bắt đầu vào chiến dịch nhằm với những ông lớn có ảnh hưởng trong chính quyền, cuộc vận động tìm mọi khả năng để xin chính quyền tiểu bang một món trợ cấp hàng năm cần thiết để bảo đảm việc phát triển hiện tại và tương lai của cơ sở. Nhưng rồi, cái việc thoạt đầu tưởng là dễ đó đã vấp phải ngay những cái khó khăn lớn lao không ngờ. Đó là phái Tin Lành nhất định chống đối cơ sở, vì cơ sở là của Công giáo. Dì Phước Irene bèn mở một chiến dịch cầu nguyện trong cả cơ sở và nơi bạn bè, chiến dịch đặc biệt nhắm tới Thánh cả Giuse, đấng giúp giải quyết mọi vụ việc khó khăn. Một hôm, dì nhận được lá thư các bạn hữu viết cho dì từ Albany, thủ phủ và trụ sở hội đồng lập pháp của tiểu bang Nữ Ước. Thư viết rằng họ đã thất vọng vì sức chống đối mãnh liệt. Hiện thời đừng mơ tưởng gì đến việc chính quyền thông qua đạo luật trợ cấp cho cơ sở nữa. Đọc thư đó, dì Phước Irene quả quyết. Nhưng mà thế nào rồi họ cũng phải thông qua, đó là tuyệt đối cần thiết. Rồi bà đi tìm đến trước tượng Thánh cả Giuse trợ, bà thưa với ngài một cách nghiêm chỉnh: trợ, trong cơ sở bác ái đó trợ, Thánh cả Giuse hiện diện bằng một pho tượng rất đẹp đặt ở bên cửa ra vào phía trong tiền sảnh. Dì đặt vào tay tượng một cây bút, nói với Thánh cả Giuse rằng bút sẽ cứ nằm ở đó cho tới khi chính quyền tiểu bang ký đạo luật trợ cấp cho cơ sở này. Nhiều tuần lễ đi qua, rồi nhiều tháng đi qua, tượng Thánh cả cứ đứng trang trí với cây bút chỉ. Các dì Phước qua lại nhìn lên không thể nén được một nụ cười tủm tỉm. Dầu vậy, nụ cười ấy cũng không ngăn cản các dì cầu nguyện nhiều hơn với Thánh cả Giuse. Thế rồi một hôm trong giờ giải trí, các dì chơi không xa chỗ pho tượng đứng, các dì nghe thấy một tiếng động trên nền nhà, như có cái gì từ trên cao rơi xuống. Một dì nhìn kỹ thì thấy cây bút đã từ tay tượng Thánh Giuse rơi xuống đất rồi. Dì cúi ngập lên và đem trình tự sự cho bề trên. Dì Irene tươi cười cầm bút mà nói: rất tốt các chị ơi, ta hãy cảm tạ Thánh cả Giuse ngay từ bây giờ đi. Giấy phép trợ cấp cho chúng ta họ đã ký rồi đấy. Dì cho phép ngưng giờ giải trí ít phút, ra hiệu mời tất cả các chị em trong dòng đến trước tượng Thánh cả Giuse, đọc một lời kinh và hát một bài hát cảm tạ Thánh cả. Quả thật, một giờ sau, khu trạm đem đến cơ sở một bức điện tín. Điện tín đánh đi từ Albany chỉ nói đơn sơ là đạo luật trợ cấp cho cơ sở vừa mới được ký xong.
Bài giải quyết mau lẹ. Con bồ câu từ một mái nhà ngói đỏ vỗ cánh bay lên liệng mấy vòng rồi xà xuống đậu trên bậu cửa sổ của một ngôi nhà cùng phố. Cửa sổ ấy mở ra từ một căn phòng khá rộng. Người chủ phòng là một thanh niên chừng dưới 30 tuổi, đang làm việc chăm chú nơi bàn viết. Thấy con chim lạ mà bạo dạn đứng ở cửa sổ, chàng thanh niên từ từ đứng dậy. Sợ chim bay mất, chàng đi từng bước nhẹ nhàng đến bên chim mà chim vẫn đứng đó, đầu còn gật cù coi như muốn chào ông chủ nhà. Chàng đến ngay bên, giơ tay ve vuốt bộ lông không được mượt lắm của chim, nghe như dưới ngón tay có những cọng xương của chim nằm lên, thương hại chim đói. Chàng quay vào lấy một mẫu bánh mì bè nhỏ trên tay vơ ra, chim mừng rỡ mổ lấy mổ đề. Quan sát kỹ, chàng thấy một mảnh giấy nhỏ thò ra dưới cánh chim. Chàng vỗ về chim, chim cứ bình thản nhặt bánh mì. Chàng liền nâng cánh chim lên, cởi sợi dây nhỏ buộc mảnh giấy vào cánh chim. Chàng cẩn thận mở ra đọc, rồi chàng nghiêm nét mặt tĩnh tâm là thốt ra một lời chứa ngập đức tin: vâng, con xin vâng ơn Thánh cả. Hôm nay 19 tháng 3, lễ trọng kính Thánh cả mà. Tại một khu phố ngoại ô ít người của thành phố Vienna, thủ đô nước Áo, có gia đình nhạc sĩ nổi tiếng Paul Metten cư ngụ ở một căn nhà nhỏ, đơn sơ, nghèo nàn. Nhà ông hiện ở có 3 người: ông, vợ ông và một cô con gái ngoài 20 tuổi mang tên Josephine. Trước đây nhà ông cũng gọi là có của ăn của để, ngụ ở một căn biệt thự khá tiện nghi ở một đường lớn của thủ đô. Nhưng rồi chiến tranh tràn tới, nhà ông bị nhà nước tạm mượn làm cơ sở cho quân đội. người ta nhét ra điện ông lên cái gác này, không biết bao giờ mới trả lại nhà cho ông. Cái đau đớn nhất cho ông là người con trai duy nhất của ông bị động viên và đã xa trường ra ngựa bọc thây từ năm ngoái rồi, là một nhạc sĩ tài ba, có nghĩa là một người có nếp sống khá nghệ sĩ. Ông kiếm ra tiền nhưng lại không biết tiết kiệm, không nghĩ đến cách đảm bảo cho tương lai, thế nên cho đến nay cuộc sống của ông sa vào cảnh thiếu trước hụt sau rất đáng ngại. Trong tình trạng đi xuống lâm ly đó, ông lại ngã bệnh nặng. Khi phí thuốc thang, thầy thợ đã ngốn hết tất cả, gia đình ông rơi xuống vực cùng cực. Khốn thay, con người nghệ sĩ như ông vốn không quen chịu đựng, nên ông chỉ luôn thốt ra những lời phàn nàn, tiếc nuối cuộc sống khá giả ông trải qua trước kia. Ông đã vậy mà còn vợ ông còn ít can đảm hơn nữa, bà chẳng biết tìm ra một lời nào gọi là cam chịu, chứ đừng nói đến đức tin nữa. Để gieo một chút hy vọng cho người chồng mà bà rất quý mến, rất may là hai ông bà tuy vậy cũng không có lời nào trách trời trách đất, trách chúa trách mẹ. Bây giờ đây ông bà đang áy náy chờ cô Josephine trở về. Cô đã ra đi từ sáng sớm, hy vọng tìm được một chút công xá. Đó là nguồn lợi duy nhất của gia đình ông từ nhiều tháng qua. Josephine là một cô gái can đảm, tai biến không làm cô rụt trí, gian nan không làm cô nản lòng. Cô lại là một người có tâm đạo rất vững. Dù đau khổ, cô vẫn một lòng cậy tin vào Chúa Quan Phòng. Cô tỏ ra đầy nghị lực trước cảnh cùng quẫn của cha mẹ. Cô vui tươi để làm cha mẹ cô quên buồn khổ đi. Cô khéo tay khéo chân, từng tập việc ở một xưởng thêu may, và hiện nay tay nghề của cô được đánh giá cao. Cô cần mẫn làm việc để tạm nuôi sống gia đình khánh kiệt của cha mẹ. Chưa rồi, Josephine lại trèo lên cái cầu thang dài, đưa lên căn phòng nghèo nàn gia đình cô tạm trú. Thường thì cô bước nhanh nhẹ, linh hoạt, nhưng lần này cô bước thong thả, nặng nề, coi như cô hoài nghi. Cái lúc sắp sửa đây, cô phải báo cho cha mẹ một tin buồn. Tin buồn, thật thế, không những người ta chưa trả công cho cô về món hàng cô giao, mà còn báo cho cô rằng nhiều tuần lễ nữa mới có việc cho cô làm. Thế thì sau đây trở về với bàn tay trắng, cha mẹ cô sẽ phải chảy bao nước mắt. Cô nói cho cha mẹ nỗi buồn của cô, nhưng cũng lại quả quyết rằng không thiếu việc làm, và rồi đây việc làm của cô sẽ có giá. Cô hy vọng không phải là tài thêu may của cô, cũng không phải vì lòng tốt của người đời mà cô nghĩ ở đâu cô cũng gặp. Cô hy vọng vì hôm nay giáo hội mừng long trọng thánh lễ kính thánh cả Giuse, bổn mạng của cô, mà sáng nay cô đã sốt sắng tham dự thánh lễ kính người. Cô từng nhiều lần nghiệm thấy quyền năng của thánh quả Giuse mà cô hết lòng trông cậy. Lần này cô cũng chắc chắn là thánh cả sẽ ngậm lời cô cầu xin. Cô đến ngồi bên cạnh người cha vừa đỡ bệnh của cô nhỏ nhẹ. Ba ạ, xin ba cho phép con tìm một việc khác làm để giúp gia đình lúc này. Con tìm việc gì, ở đâu? Thời buổi loạn lạc, tìm được việc làm đâu có dễ. Thưa ba, con định thưa việc này với đức thánh cả Giuse, bổn mạng quý mến của con. Con tin chắc người có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn này được lắm. Nghe cô nói thế, người cha vốn lãng mạn ít tin dẫy nảy lên. Chà, con lại hy vọng vào một bác phó mộc giúp đỡ con ấy à? Ba ơi, đức thánh cả Giuse rất quyền thế trên trời dưới đất. Con sẽ viết thư cho người trình bày tình trạng túng thiếu của chúng ta, xin người giúp đỡ. Coi đó là một chuyện mơ màng vớ vẩn. Ông Paul Merton cười xòa. Thôi, mặc con, nếu được người giúp thật, thì ba. Cha cô vốn khô đạo, ít đức tin, nên vừa nghe ông nói có vẻ như muốn hứa điều gì. Josephine vội đón lời. Thì ba sẽ đi xưng tội ba nhé. Lâu rồi, ông Merton ậm ừ trả lời cho qua. Ừ, việc đó. Josephine nhện một nụ cười thật tươi với cha. Rồi cô vào căn phòng nhỏ bé của cô. Cô âm thầm cầu nguyện, rồi rút bức giấy viết một bức thư ngắn. Cô ra chỗ cô theo cái lòng một con bồ câu nhỏ cô nuôi để giải trí. Bắt con chim ra khỏi lòng, cô buộc lá thư dưới cánh nó, nhưng để một phần giấy thò ra ngoài. Cô hôn nó một nụ hôn luyến tiếc, thả nó mà bảo nhỏ bồ câu, mang cái thư này tới chỗ nào Đức Thánh Cả Giuse dẫn mày tới, nhờ người ta và mày sẽ kiếm được bánh ăn đấy. Xong xuôi, cô bình thản đợi chờ, như là cô chắc chắn đấng bổn mạng của cô sẽ dùng quyền can thiệp vạn năng của người mà giúp đỡ cô. Bóng nắng đã bắt đầu nghiêng bên ngoài nhà. Có tiếng gõ cửa và tiếng người hỏi. Xin làm ơn cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà cô Josephine không? Cô nghe tiếng cha cô trả lời. Thưa, tôi là cha của Josephine đây. Josephine tò mò hé cửa phòng nhìn ra. Đó là một thanh niên phong nhã, theo sau là một người đầy tớ thì phải. Người này bưng một gói gì coi bộ khá nặng, đứng im chờ lệnh chủ. Người thanh niên lễ phép tự giới thiệu. Thưa nhạc sĩ Pomerton, tôi là Joseph Heater. Cha cô ngạc nhiên. Tôi rất hân hạnh được chào quý khách, nhưng sao quý khách lại biết tôi? Xin phép nhạc sĩ cho tôi mấy phút nữa, nhạc sĩ sẽ biết. Trước đây tôi cũng đã từng lận đận ở khu phố ngoại ô này. May nhờ ơn Chúa thương và nhờ Thánh Cả Giuse giúp đỡ, tôi kiếm được công ăn việc làm và đã cùng với cha mẹ tôi rời bỏ khu phố này cũng lâu lâu rồi. Thưa quý khách, chắc cha con tôi có chuyện gì làm phiền quý khách? Thưa không có chi ạ. Tôi nghĩ là do sự sắp xếp của Thánh Cả Giuse mà hôm nay tôi được hân hạnh hầu chuyện nhạc sĩ. Rồi rút từ túi ra một mảnh giấy, gọi là một lá thư cũng được, đưa cho nhạc sĩ. Chàng thanh niên tiếp. Tôi đã nhận được thư này của lệnh nữ. Tôi coi đây là nhã ý của Thánh Cả Giuse đã gửi tôi bức thư này qua một con bồ câu nhỏ. Ông Paul Martin sửng sốt không ít khi đọc bức thư. Việc làm lúc nãy của Josephine mà ông cho là mơ màng, vớ vẩn, thì lại có hậu quả tốt đẹp thế này. Thư viết, Thánh Cả Giuse rất yêu quý của con. Xin Thánh Cả thương giúp con trong tình trạng này. Chúng con rất cùng quẫn, không có lấy một việc làm, mà không còn chút gì để nuôi sống qua ngày nữa. Cha con lại đang bệnh. Xin Thánh Cả cầu cùng Chúa giúp con tìm được một việc làm để cha mẹ con bớt phiền muộn. Con nhỏ của Thánh Cả Josephine Martin, cô gái thêu may, con nhạc sĩ Paul Martin, số đường Thủ Đô, Viên. Joseph Heater nói tiếp. Thưa nhạc sĩ, tôi hiện là chủ một xưởng sản xuất hàng trang sức. Hồi này tôi đang đi tìm nhân công. Nếu nhạc sĩ bằng lòng thì xin nhạc sĩ vui lòng cho cô Josephine đến nhận việc ở xưởng tôi cho vui. Và thưa, đây là món hàng tôi tạm gửi để cô làm tại nhà. Tôi xin phép được tạm trao cả tiền công, sau này sẽ tính thêm. Người đầy tớ đặt gói hàng xuống mặt bàn, có kèm theo giấy bạc 100 xi-linh. Đơn vị tiền áo. Cảm ơn ông chủ. Thời buổi chiến tranh, cha con tôi điêu đứng vì thiếu việc làm. ông chủ giúp cho thế này thật là lớn lao. Không dám, đây chẳng qua chỉ là một việc phần nào tôi trả ơn thánh cả Giuse giúp tôi thôi. Ông chủ tôn sùng ngài lắm phải không? Thưa nhạc sĩ, tôi đã học được lòng tôn sùng thánh cả nơi cha mẹ tôi từ nhỏ. Còn Josephine nhà tôi, nó cũng mến người lắm. Vâng, tôi đã nhận thấy như thế trong những dòng chữ cô viết cho người. Ông Paul Martin xem ra xúc động, nhưng ông vừa mân mê lá thư, vừa nhủ thầm. Josephine nói thật đúng. Thưa nhạc sĩ, tôi đã nghe nói nhiều về nhạc sĩ. Thiết nghĩ nhạc sĩ nên cộng tác với một đoàn nào đó để gây ảnh hưởng cho tài nghệ chứ. Cảm ơn ông chủ. Thời cuộc lộn xộn, tôi chưa tính ra sao cả. Bây giờ lại mang bệnh, mà tuổi thì đã tới 50 rồi còn gì. Như tôi biết, ca đoàn nhà thờ lớn đang cần người cộng tác, nhạc sĩ nghĩ thế nào? Cảm ơn ông chủ. Nếu ông chủ giúp tôi sẽ cố gắng đem chút hiểu biết nhỏ mọn ra góp phần xây dựng ca đoàn và làm việc nhà thờ Phượng luôn thể. Ngay từ đầu câu chuyện giữa cha và người khách lạ, cô Josephine đã cầm lòng cầm trí, đem hết tâm hồn tạ ơn đấng thánh, bổn mạng tốt lành và quyền thế của cô. Cô không dám ra mặt, nhưng quỳ gối xuống vừa cầu nguyện vừa theo dõi câu chuyện. Khách đi rồi, ông Pomerton gọi vợ con ra. Hôm nay là ngày phải ghi vào nhật ký gia đình ta bằng chữ vàng. Josephine, bà sẽ đi xưng tội. Còn má của con thì sao không biết? Bà Martin từ trong phòng bước ra. Tôi đã nghĩ đến việc đó lúc ông khách trao hàng rồi. Josephine, từ hôm nay con phải cố gắng sống đạo đức hơn. Không có là thua má đấy. Cô Josephine sung sướng chan hòa nước mắt, nhảy lên ôm cổ cha mẹ mà hôn, không nói được nên lời. Câu chuyện đến đây có thể chấm dứt được rồi, nhưng thánh cả Giuse không làm gì nửa vời. Ngài đã giải quyết mau lẹ theo lòng tin tưởng của người trông cậy ngài. Rồi còn làm thêm nữa. Ngày tháng qua, Josephine đã trở thành người đứng đầu ngành thêu may trong xưởng của Joseph Peter. Dưới tay cô có nhiều thợ nữ khác cô thuê vào làm. Bề ngoài cô đơn sơ giản dị, nhưng không thể giấu được nền giáo dục cô đã hấp thụ theo tinh thần Công giáo. Cả gia đình ông chủ cô đều muốn gặp cô và cha mẹ cô. Họ thán phục tài nghệ của cha cô, lòng đạo đức của mẹ cô, và trao cho cô những việc lợi ích hơn theo lòng tín nhiệm của họ. Không biết cô Josephine có làm như phần đông thiếu nữ đã cầu xin thánh cả Giuse kiếm cho một tấm chồng hay không. Nhưng nếu cô không dám cầu, thì thánh cả cũng đã lo đến khoảng đó cho cô. Ít lâu sau, thân nhân, bạn bè cô đều nhận được thiệp hồng báo tin ông Joseph Peter, chủ xưởng sản xuất đồ trang sức, sẽ làm lễ thành hôn với cô Josephine Martin tại nhà thờ chính tòa thành phố Vin, có ca đoàn của nhạc sĩ Paul Martin giữ phần ca hát. Người thuật chuyện ghi chú thêm rằng, con bồ câu nhỏ của Josephine không trở về nhà cô nữa. Cô liền tự tay làm một con bồ câu bằng vóc trắng người bông, đặt dưới chân tượng thánh cả Giuse. Trên bàn thờ gia đình cô có bảng nhỏ đề sứ giả của thánh cả Giuse.
Thưa quý thính giả, chương trình radio Giờ của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Voda và nhà hàng Cơm Chay Lotus 7146439271. Nhà hàng Cơm Chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Voda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Voda và Lotus Vegetarian Restaurant. Xin cảm ơn quý vị.